bài học từ hòn đá.
Điều đó không có nghĩa là ba không thương yêu tôi, chỉ tại ba tôi luôn quan niệm thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi nên mới thế. Những năm về trước, năm nào đến sinh nhật tôi, ba cũng đều mua tặng tôi một quyển sách. Giá như ba tặng tôi một cuốn truyện tranh thì tôi còn mừng, đằng này lại là những cuốn sách dày đặc những chữ, nhìn thôi tôi cũng đủ mỏi cả mắt rồi. Tôi không dám đòi hỏi ba phải mua tặng cho mình thứ này thứ khác, nhưng đôi lúc tôi cũng lấy hết can đảm ý kiến với ba.
Ba ơi, sao ba cứ tặng mấy cái sách cho con mãi như vậy? Con muốn năm sau sinh nhật của con thì ba phải tặng cho con một món quà khác mới lạ hơn.
Nghe vậy, ba tôi sẽ mỉm cười và bảo.
Ba tặng sách để giúp con có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Con hãy luôn tưởng tượng rằng những gì mà con học được chỉ là hạt cát trên sa mạc hay là một giọt nước ở ngoài đại dương mênh mông mà thôi. Và con phải biết cố gắng để tích lũy thêm nhiều kiến thức hơn nữa.
Thế rồi ba lại ngồi đọc báo, mà không hề đề cập gì đến việc sẽ thay đổi quà sinh nhật vào năm sau. Cứ nghĩ đến, tôi lại thấy buồn, vì ba tôi chẳng có tâm lý gì cả. Của tôi năm sau đó, ba tặng tôi một món quà nhỏ thôi, nhưng nặng cực kỳ. Tôi đoán chắc hẳn lần này không phải là một cuốn sách nữa, phải chăng là một quả cầu thủy tinh phát sáng hay một bức tường nào đó? Nhưng không, món quà mà dành tặng cho tôi là một hòn đá sần sùi, xấu xí, giống hệt như những hòn đá mà tôi vẫn thấy ngoài đường vậy. Tôi gần như bật khóc vì món quà mà ba tặng, bởi nó chẳng có một chút giá trị nào cả. Tôi ném ra ngoài cửa sổ, thì bất chợt nhìn thấy một tấm thiệp được đặt dưới đáy hòn. Rất nhanh chóng, tôi mở tấm thiệp ra, xem ba viết gì trong đó.
Con yêu dấu của ba. Ba rất cân nhắc trong việc phải tặng cho con món quà gì trong ngày sinh nhật quan trọng của con. Con đừng vội phức món quà xấu xí này đi nhé. Và hãy đặt lên bàn học của con và chiêm nghiệm những giá trị ở trong đó. Bên ngoài hòn đá có vẻ xấu xí, nhưng bên trong nó lại rất cứng rắn. Con nên học tập cái hòn đá ở điểm này, vì những vấp ngã trong mọi công việc, con đều rất mềm yếu và hay nhục chí.
Thế là cuối cùng, tôi đã không vứt hòn đá của ba đi, mà còn trân trọng nó theo đúng nghĩa là một món quà. Nhờ những món quà ý nghĩa mà ba đã tặng, tôi học được rất nhiều điều quý giá. Tôi đã kiên nhẫn ngồi đọc hết những cuốn sách dày mà ba tặng. Chúng thật hay và bổ ích. Con hòn đá sùng sùi, xấu xí ngày nào, giờ vẫn cứng rắn và bền gan, thách thức với thời gian. Không biết ba sẽ tặng món quà gì trong ngày sinh nhật sắp tới của tôi nhỉ? Nhưng dù đó là món quà gì chăng nữa, thì tôi vẫn còn đón nhận nó bằng niềm hạnh phúc và nụ cười rạng người, các bạn ạ.
Đã nói rằng con ơi sống cho thật lòng, đừng mưu mô tính toán, đừng thù oán anh em. Ngày xưa cha đã nói hãy bao dung thứ tha cho người, để khi xuôi tay nhắm mắt sẽ thấy lòng thành thơi. Lời cha dạy ngày xưa mãi ghi sâu trong lòng, dù vật đổi sao đời con nguyện mãi mang theo. Lời cha dạy ngày xưa khắc lên ngôi bia mộ, để đời sau mãi nhớ những lời dạy của cha. Khi cha xa khuất, lòng con luôn nhớ cha từng ngày, vì con đây có nỗi đã lừa dối anh em. Từng đêm con thao thức cầu mong cha ở trên thiên đường, rằng cha ơi tha thứ những lỗi lầm của con. Lời cha dạy ngày xưa mãi ghi sâu trong lòng, dù vật đổi sao đời con nguyện mãi mang theo. Lời cha dạy ngày xưa khắc lên ngôi bia mộ, để đời sau mãi nhớ lời dạy của cha.
Nhạc phẩm quý vị đang thưởng thức là sáng tác lời dạy của cha, tiếng hát Phan Đình Tùng. Nhạc phẩm này cũng đã kết thúc cho phần đọc truyện ngắn với tựa đề Bài học từ hòn đá.
Đã nói rằng con ơi sống cho thật lòng, đừng mưu mô tính toán, đừng thù oán anh em. Ngày xưa cha đã nói hãy bao dung thứ tha cho người, để khi xuôi tay nhắm mắt sẽ thấy lòng thành thơ. Lời cha dạy ngày xưa mãi ghi sâu trong lòng, dù vật đổi sao đời con nguyện mãi mang theo. Lời cha dạy ngày xưa khắc lên ngôi bia mộ, mãi nhớ những lời dạy của cha. Lời cha dạy ngày xưa mãi ghi sâu trong lòng, dù vật đổi sao rời con nguyện mãi mang theo. Lời cha dạy ngày xưa khắc lên ngôi bia mộ, để đời sau mãi nhớ những lời dạy của